bắt đầu cái bài ngày hôm nay đọc lại cho quý vị nghe một cái phần kinh khác của một vị hành giả nói mình dạy nghe của mình.
Thầy nói là
cái vị mà kinh pháp như thế này cho thấy là có một cái sự thực tập và đã có một cái sự hiểu biết về vấn đề thực tập. Vì này kinh pháp như thế này nó liên quan tới vấn đề nói chuyện. Trước đây con có thói quen khi nói chuyện ưa bày tỏ cho người khác biết ý kiến, quan điểm của mình về ai hay về một vấn đề gì đó. Trước đây đó, cái đây là con có thói quen khi nói chuyện con ưa cho họ thấy là quan điểm của con về một vấn đề, về ai hay người nào về một cái vấn đề gì đó. Trước đây con nghĩ cái chuyện đó bình thường, không có gì sai trái. Tuy nhiên khi thực tập chánh niệm, con nhận ra rằng thói quen ấy không cần thiết vì nó đến từ sự chấp thủ quan kiến của mình và tâm so sánh mình cho mình hơn người ta, cho mình hay cho mình giỏi. Trước thì con thấy con nói cái chuyện tự nhiên, khi mà cái chuyện mình cũng nói, mình cũng bày tỏ cái ý kiến quan điểm của mình, nhưng mà càng tu niệm con thấy rằng là cái này không đúng đâu, cái này là do cái sự chấp thủ cái quan kiến của mình, tâm mình so sánh mình hơn người ta, cho mình hay. Bây giờ con cố gắng giữ im lặng và duy trì chánh niệm. Khi nói con cố gắng tập lắng nghe, nó tập lắng nghe nhiều hơn là nói. Chỉ nói những gì cần nói hay bằng được Phật pháp. Thói quen xấu đã có từ lâu nên muốn có thói quen mới tốt phải mất thời gian.
Thầy nói là
bây giờ thì con cố gắng giữ im lặng, tại vì không thể không nói được. Nhưng mà khi nói thì giữ im lặng là duy trì chánh niệm. Thay vì mình nói, mình tập lắng nghe nhiều hơn nói. Chỉ nói những gì cần nói hay bằng được Phật pháp. Thì quý vị biết là ông thầy ông để ý rất là nhiều cái tư cách, cái hành giả, thái độ của hành giả kia đó. Quý vị biết là khi một quý vị trình pháp xong rồi, thầy nói khi nghe những cái sự thật ra tôi không ngờ thầy để ý nhiều như vậy. Thành ra không phải là quý vị muốn nói sao là quý vị nói. Ông thầy không tin vào những gì quý vị nói, mà ông quan sát quý vị khi lên trình pháp trong nhà ăn, khi quý vị đi cho lại trong nhà quý vị như thế nào. Đây là cái ví dụ. Cái vị sư ngồi bên cạnh đó, trong bà có bốn vị có thể. Vị sư ngồi bên cạnh thầy đó, sư ngồi ngay đối diện cái vị sư đó, sư không thấy gì. Thầy nói là vị sư này cứ mỗi lần mà lên ăn á, đều lấy cái món ăn bỏ vô miệng thử thứ bài chút chung, thử coi có được không cái ăn. Món nào tôi cũng kiểm tra hết trơn. Nếu mà cơm mình sống á, sư kia nhà bạn lên sư hỏi tại sao cơm sống. Rồi ví dụ như sữa mua về nhân kiểm tra hết, tại sao cái sữa này nó khác sữa của trước. Thầy con mắt rất là nhanh, rất là tinh. Khi mà nghe cái bài pháp này, thầy nói sư đó, sư để ý là thế mà nếu mà hành giả nào đó nói chuyện nhiều đó, sư biết người đó không tiến bộ thật sự. Đó là tại sao mà quý vị thấy được cái thầy nói hành cái câu bất ngờ mà sư diễn ra sư cũng không biết nữa. Cho biết là thầy được theo dõi hành cái ý mình rất là nhiều. Sư nói đây phải là sư hù hay sư dọa quý vị, nhưng mà quý vị thấy thì sư là họ thế vậy. Họ rất là nhạy bén trong cái vấn đề truyền pháp của quý vị. Khi quý vị nói quý vị tâm quý vị thấy mới là thầy bắt đầu có cái gì chú ý, nhưng mà quý vị không có để ý. Để sau bài pháp này thì sẽ nói thêm cái vấn đề cái gì trình pháp và cái gì mất. Bây giờ tôi thấy tất cả mới cần phải có cái gì cái chuyện đó. Thầy trả lời đúng rồi, trước hết thầy nhận ra rằng mình có thói quen lúc trước là xấu không cần thiết, bây giờ cần phải tập một thói quen mới là tốt hơn. Nghĩa là trước hết cái vấn đề trước tiên mà khi quý vị tu niệm là làm sao mình nhận được cái thói quen tốt của mình. Ngài Đức Phật cũng kêu vậy. Bạn đừng có bức xúc vì cái phiền não của bạn, anh nhận ra là mình phiền não. Rồi bây giờ đó, vị này trả lời, thưa sư con, bây giờ con thấy cái thói quen nó là có xấu rồi, từ lâu đã xấu rồi, nên bây giờ con muốn có thói quen mới thì phải mất thời gian. Thì thầy nói trước hết mình phải nhận ra mình có thói quen xấu. Nếu mà mình chưa thấy cái thói quen của mình xấu, chưa có cái thói quen mà rất là xấu, mình chưa sửa được. Bây giờ câu hỏi đặt ra, bây giờ làm sao mà tạo cái thói quen mới này? Bây giờ con thấy là thói quen xấu của con rồi đó, thói quen cũ là xấu, bây giờ là sao mới? Thì thầy nói mình phải đặt câu hỏi cái thói quen cũ từ đâu mà có, tại sao mà có thói quen này. Câu trả lời là có thói quen bởi vì chúng ta làm ngoài cái gì để cho thành thói quen. thầy nhiều lần nhắc mình cái việc là thoát lên mình làm ngoài là ngoài ngoài nhưng tạo được cái nào này làm tới làm lui mà cứ được tới ngoài thì tạo ra thói quen. Trước đây thói quen xấu vì khi nói mình phát hiện, bây giờ mỗi lần nói mình biết quan sát tâm làm ngoài như vậy thì quý vị có thói quen rồi. Trước giờ mình nói mình ít khi mình để ý tâm mình lắm, bởi vì sao nó quá khó. Thường mình nói mình sẽ ham, mình sẽ lắng nghe đã nói cái gì, tâm mình sẽ suy nghĩ trong này ta nói cái gì, rồi bây giờ mới tìm câu trả lời, rồi bây giờ mới thêm trách nhiệm nữa, đôi khi mình mất. Mình chỉ được chút, mình mất, được chút, mình mất. Mà được một chút là mừng lắm rồi, đương nhiên mình hoàn toàn không có, hoàn toàn là nghiêm mất 100%. Trước đây con có quen xấu thì khi nói mình thất nghiệp, bây giờ mỗi lần nói mình biết quan sát tâm mà làm ngoài như vậy thì quý vị sẽ có thói quen mới sẽ được tạo ra. Có một lần nào chúng ta qua được Mỹ đó, Ngài nói là các bạn ở đây có tập cách nói không, không có tránh những câu nói không. Thì có một vị hành giả nói phải là một câu liền, làm thế nào, how, làm thế nào. Thì Ngài Thư Thư Trang nói theo, như vậy tức là quý vị không có thói quen. Cái đó khi tôi nói quý vị làm đây là một cái vấn đề mới, quý vị chưa nghĩ, không thể nghĩ làm thế nào, không tránh những câu nói được. Thì thầy nói không có cái gì trên là tại vì mình tập không. Hỏi thói quen dính mắc vào ý của mình làm sao mà bỏ này? Câu trả lời, đa số những thói quen thường có động cơ thúc đẩy là tham sân si. Khi hành giả chưa có được sự hiểu biết đầy đủ, đa phần những phản ứng của chúng ta là bất thiện. Điều cần làm là mỗi khi nói mình ráng duy trì trách nhiệm, cố gắng duy trì trách nhiệm. Từ từ chúng ta sẽ học hỏi và nếu trí tuệ phát sinh, trí tuệ sẽ dạy cho mình điều gì nên nói hay không nên nói. Lúc mà đã có trí tuệ rồi là trí tuệ sẽ giúp mình xử lý cho vấn đề nói. Nói cái gì và nên nói không nên nói. Thói quen tốt nhất nói là sao, nói với trí tuệ nên nói từng tâm lý là chúng ta. Thói quen tốt, bây giờ trước mình nói mình có trách nhiệm, bây giờ mình đang bị trách nhiệm. Rồi mình có trách nhiệm thì tự nhiên nó có trí tuệ, thì tự nhiên mình sẽ nói với tâm lý, tâm lý. Thưa thầy, có thể nào những thói quen tốt trở thành xấu được không? Không thể nào được, tâm tốt, thói quen tốt, tâm xấu, thói quen xấu, trí tuệ thúc đẩy làm chuyện tốt, tiền não suy chúng ta làm chuyện bậy. Khi có thói quen hay, làm gì với thiện tâm, làm ngoài sẽ trở thành thói quen tốt. Như vậy thì là cái thói quen mà tốt hay xấu là lẫn nhất là do chúng ta có làm thôi. Mình làm một cái chuyện gì làm ngoài, tự nhiên mình sẽ thành thói quen. Rồi nếu mà thói quen tốt là tại vì tâm của mình tốt, và nó thói quen sẽ tốt, tâm mình xấu, thói quen sẽ xấu. Như vậy cái thói quen, cái hành vi của mình nó đặt căn bản ở trên cái tâm của mình, tâm mình như thế nào thì cái hành vi quy chỉ của mình. Khi sắp nói chuyện với ai, con cũng bị tâm bằng cách nét rằng mình sắp nói lên. Đây một viên giả khác thưa với thầy như vậy. Khi mà trước khi con nói con nhắc con, mình sắp sẽ nói. Khi mình nói như vậy là để chuẩn bị trách nhiệm thì thầy nói. Thay vì thế mình đặt câu hỏi chuyện sắp nói quan trọng hay không quan trọng. Thay vì mình nói với mình, sắp nói đây thì mất trách nhiệm. Thì bây giờ trước khi mình nói mình đặt câu hỏi thì bây giờ chuyện sắp nói có quan trọng hay không quan trọng. Quý vị nếu một quý vị đặt câu hỏi các quý vị không nói nữa, chuyện không có chuyện gì mà quan trọng hết. Quý vị cũng tào lao, không có một cái chuyện gì mà nó quan trọng.
Thay vì vậy mình đặt câu hỏi quá thì cái chuyện mình sắp nói quan trọng thì ta có quan trọng không? Quan trọng gì hết. Nếu thấy quan trọng thì nói, mà ngược lại thì phải làm thế. Lúc nói cũng phải giữ duy trì trách nhiệm quan sát rằng tôi nhắc quý vị nói cái gì. Đôi khi mình muốn nói thì người ta ghê lắm, tâm mình nóng. Hôm qua khi nghe cái tin như tự nhiên đang dùng cơm xong rồi khi thầy mới đọc thầy thấy thầy có thầy đó đâu đọc cho mình nói, mình mới thấy rõ ràng tâm mình háo hức. Thầy gặp thầy nói lúc nào cũng được, ngày gặp nói cái hai lần không hả, vậy là tâm mình háo hức chỉ vậy. Tại vì tới lúc tới cửa rồi mình biết tâm mình háo hức thôi, đi về nói cái gì không quan trọng, có trách nhiệm lúc nói hay không mới là điều quan trọng. Thưa thầy, con thấy rằng im lặng đối với con dễ là nói mà không phiền não cái mới khó. Vì vị khác trình cho thầy im lặng dễ lắm, tôi làm thế ngoài do đó mà im lặng đối với con không khó. Bây giờ nói rằng không phiền não khó, ngoài cái chuyện giữ im lặng lắng nghe nhiều hơn là nói và không nói chuyện của người khác, thưa thầy còn phương pháp nào nữa để đừng phiền não có sanh lên lúc mình nói chuyện? Đây là câu hỏi rất là hay, và quý vị thấy là vì hành giả này cũng rất là nhớ những lời thầy dạy. Thứ nhất là biết lắng nghe, rồi không nói chuyện của người khác. Cái này bình thường thường là mình thích tất cả mình để ý tất cả chuyện gì đó của người ta không, không phải chuyện chả có nhầm từ trên đến trên đó. Thành ra có một ông thiền sư nghĩ ông ấy, nếu mà các bạn để ý mình nói cái gì đó thì các bạn sẽ thấy 99.9% chuyện mình nói là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình cũng nói. Ông này bị bà kia như vậy, mình thê được chỉ trích nắm tìm người ta nhiều lắm trong cái chuyện của mình. Và quý vị sẽ thấy là nếu mà quý vị thấy 99% chuyện là chuyện không ăn nhầm cái mình hết trơn á, gọi là business của người ta, chuyện quên ta trong ăn nhầm của mình, là quý vị thấy làm gì mình đã bất ngờ lại. Bây giờ trở lại câu hỏi là ngoài chuyện giữ im lặng, lắng nghe hơn là nói, không nói chuyện của người khác, còn phương pháp nào nữa để thiền não thì có sanh lên chúng nói? Thầy trả lời, nói ít thiền não ít, nói nhiều thiền não nhiều, đó là sự suy nghĩ không đúng. Ông thầy là chỉ ông nhắc mình vậy đó. Vì hành giả mình nghĩ là bây giờ đó nói chuyện nhiều quá, bây giờ phải lắng nghe hơn là nói nhiều quá. Nói chuyện mà nhớ đừng nói chuyện của người khác, nói chuyện người khác sự phiền não. Bây giờ không nói lắng nghe thì thầy nói mình nghĩ rằng nói ít phiền não ít, nói nhiều phiền não nhiều, đó là sự suy nghĩ không đúng, cái tư duy như vậy không đúng. Những người ngu dốt ai nói gì cũng làm thinh không trả lời, vì thật ra những người này có biết gì đâu mà nói lại. Khi mình buông thì ta nói sao ra cũng làm tinh hoài, không có trả lời. Tại vì mình buông dốt, có tâm si nhiều quá. Họ đầy tiền khác đầy tâm si, cho nó không biết. Ta nói biết sao trả lời, tôi làm tinh hoài. Thì làm tinh đó đâu có cái gì phiền não đâu. Thành giả nói cho thầy, chỉ con muốn nói là khi nghe họ nói quá nhiều và nói những điều không ích lợi nên mình làm tinh. Chứ họ nói thì mình không hiểu chứ, đâu phải tôi ngu đâu, cũng có ngu. Ta nói tôi hiểu, nhưng mà thấy ta nói không có ích lợi cho nên tôi làm tinh. Thầy trả lời, chính vì hiểu rằng nói những điều vô ích không lợi lạc là trí tuệ và nhờ đó bốc tiền não, chứ không phải làm thêm cho nó tiền não. Như vậy thầy nhắc là quý vị thấy không, tại sao mình không nói này? Hành giả mới nói là tôi không nói là im lặng là bởi vì sao? Người ta nói nhiều quá, và tôi nói những cái chuyện vô ích, tôi thấy không có cần phải nghe mà cũng không cần phải trả lời cho nó làm thêm. Thì thầy nói cái sự nhận xét rằng những điều người ta nói hay là những điều mình nghe thật ra không có lợi ích gì hết, nó làm cho tâm mình thêm chấn động, nó lại làm cho mình tâm của mình đã tạo mình thành hiền không được, do đó mình là sinh thầy mất, cái đó là cái trí tuệ thấy rõ ràng, cái này không lấy gì cho nói thêm chấn động, không nên nói. Thì vì như vậy mà mình làm sinh thì cái đó phải có trí tuệ, để chống phải là mình cứ làm sinh là có trí tuệ. Tôi dạy thiền phải nói suốt ngày để quý vị không im lặng được, do đó phải nói với trí tuệ và im lặng với trí tuệ. Nếu thấy không lợi ích thì nên làm sinh, ngược lại mình mới có lợi ích. Nói suốt ngày quý vị nói không sao hết. Thầy nói ở tôi qua bên Mỹ tôi gặp cái ông đó dạy thiền, ông dạy thiền mà chưa muốn dạy thì nói hành giả đấy làm cho nói mà ông chỉ nhắc điều nhớ gì này mà đừng có nói chuyện gì mà mình phát tác mà gì đấy. Thì ông gặp tôi và hai người trao đổi rất là tâm đắc. Đó là những cái bài thầy giảng cũng để nói còn nhiều nữa lắm, nhưng mà cái điểm thôi chắc cái đổi đề tài cũng gì nói chuyện là cũng để nói chắc cái gì chán. Bây giờ nói vấn đề giải tâm tình cho mình chết. Mẹ con chết lúc con mới 4 tuổi, làm con thương tưởng nhớ tới mẹ rất là nhiều. Hôm qua nghe bài pháp nói về người tù nhớ tới mẹ, nhớ đến tình thương và lòng hy sinh của người mẹ dành cho anh này, con xúc động quá. Cho nên sáng nay sau giờ thiền con muốn giải tâm từ đến cho mẹ của con, không biết giải tâm từ đến người chết có được không? Thầy trả lời, mình có thể lãi nhưng họ không nhận được đâu. Lãi tâm từ tâm người chết, thường thường ở trong cái cách lãi tâm từ người ta nói đừng có lãi cho người chết, bởi vì sao? Lãi họ không nhận được. Lãi tâm từ đúng ra là lợi lạc nhiều cho người lãi nhiều hơn người nhận. Còn với người đang sống thì sao đây? Nếu mà người chết mình lãi mà họ không nhận được thì với người sống thì sao? Là bởi vì thầy nói là cái lãi tâm từ đó người chết nhận không được, thì dần đến người sống thì sao? Còn với người sống thì sao? Họ có thể nhận nhưng không có gì chắc chắn hết. Người ta thường dùng chữ lãi tâm từ trong thực tế, tâm từ được nuôi dưỡng và phát triển trong con người tập từ bi quán, chứ không có đâu mà lãi được cái chân. Không có tâm từ làm sao lãi? Mẹ của hành giả đã mất và sinh vào cảnh giới nào mình đâu có biết đâu mà làm sao mà lãi tâm từ. Đó là lý do tại sao mà ta không lãi tâm từ cho người chết. Phân cách thông thường, khi mình nhớ đến người đã có bạn thì mình tập phước, rồi mình chia phúc hồi hướng đến họ.
hành giả thấp tức là tâm năng thức động. Khi mà nói trên tám như thế này thì vị này thấp, thì thầy nói hành giả thấp tức là tâm năng thức động, tâm chấn động không bao giờ tốt hết. Thì vị này giải thích cho thầy như thế này là lúc mà mắt má con bắt gặp mẹ con mắt thì tụi con rất là nhỏ, do đó mà tụi con khóc rất là nhiều, do đó mà bây giờ mới nhắc ai nhắc cái chuyện này thì con vẫn khóc. Và thầy nói đúng rồi, đây gọi là những chấn thương về tình cảm. Nên là mình có những cái câu chuyện nó xảy ra quá đau khổ trong cuộc đời, làm cái tâm nó bị chấn thương, giống như là người ta té xe và bị chấn thương thì là gọi là chấn thương về tình cảm. Đã quá mạnh và quá ăn sâu vào trong tâm, nhất là khi mình còn nhỏ tuổi, tuổi đời còn nhỏ mà chưa trưởng thành, chưa có trí tuệ, cho nên cái tâm của mình thương người này mình chưa rất là nhiều và tâm dính mắc. Mình chưa có trí tuệ thì là thế mà cha và mẹ mình thương rất là dữ, do đó mà cha mẹ mình chết lúc mình còn nhỏ mình thương dữ lắm, do đó mà cái tâm lúc đó bây giờ nó dính mắc rất là nhiều. Cá nhân tôi rồi rất là giác ba thôi, sau này đi tu và hành thiền có trí tuệ, tôi thương chúng ta rất là nhiều. Ngày ấm mắt tôi đang về thăm nhà và ông chết trên tay tôi chẳng có một chút gì buồn bã đau khổ, ngược lại thích thú vì được chứng kiến một người đang tự trọng. Thầy hãy nghĩ chuyện này. Lúc mà ba chưa mất các ông, tôi thì trong nhà bán tôi biết là ông sắp chưa mất, chưa về nhà. Khi mà về tới nơi mà ông sắp chết đó, thì tôi đỡ ông dậy, ông đang nằm trên tay của tôi vậy. Lúc mà ông sắp chết thì anh cứ la lên, anh đặt lên đầu, anh cái đầu nhưng mà cũng cần cái kế, anh la cái ba chết, ba chết, thầy biết thầy nào, làm thế đi. Thì thầy nói lúc bây giờ tâm tôi rất là bình thản, tôi kiểm tra tâm thế tâm bình thản, tôi hoàn tôi ngồi tôi quay không chết. Thầy nói là tôi không phải là tôi mừng bây giờ ông chết một cách bình thiên, thầy nói ông chết nhẹ nhàng lắm, ông thấy ông dịch vài cái, thầy nói vậy, rồi con người bắt đầu co thắt lại, ông thở là cái nhẹ nhàng ông đi, đi rất là yên ổn. Mà ông thấy tôi không có màng tới cái chuyện là ông đi được hay không được hay, nhưng mà tôi thấy rằng cái tâm tôi tham không có chấn động và tôi hoan hỉ bởi vì tôi đang chứng kiến một người chết. Đây là đầu tiên tôi thấy một người chết trên tay tôi. Nên nhớ một điều, tư duy thế nào cảm xúc sẽ thế ấy, khi không có trí tuệ lên mình thấy suy nghĩ được là làm cho tiền áo thân mình đó. Ví dụ chẳng hạn mình thương cha thương mẹ quá thì mình suy nghĩ rằng người thân của mình bỏ ra đi làm mình đau khổ đó. Ông thầy nói là thế mà cái tư duy của mình như thế nào thì sẽ cảm xúc thành như vậy đó. Ký ức đau buồn luôn luôn còn đó, không có được. Và bây giờ làm sao mình thoát cái ký ức đau buồn đó, bởi vì nó trở thành cái chấn thương nội trong nội tâm của mình, làm sao mình thoát được. Chút xíu sẽ đọc cái quý vị nghe một cái bài thầy giảng về vấn đề gọi là cái ký ức mà không thoát được. Thì tạm thời tôi nói cho đây về vấn đề rồi, hành giả nên tìm việc thưa các bạn. Ký ức đau buồn luôn luôn còn đó, không thoát được, chỉ có sự duy trì chánh niệm học hỏi và một khi trí tuệ phát sanh, có chuyện xảy ra tâm mình không buồn bực sân hận hay đau khổ lúc nhớ lại. Nghĩa là bây giờ đó cái chuyện nó đau buồn trong quá khứ mình không bỏ được, khó mà quên được cái đau khổ. Do đó mà bây giờ mình phải học, mình duy trì chánh niệm, mình học hỏi. Thì nếu mình trí tuệ phát sanh thì có chuyện gì sẽ xảy ra thì tâm mình không sân hận, không buồn bực, nghĩa là mình nhớ lại. Ba tôi chết, tôi không buồn, tôi không khổ. Thầy tôi hoặc thực sự nên ra đi, tôi chỉ có một chút tiếc thương lúc nghĩ đến nhà mà thôi. Nhưng cái chết của hai người này giúp tâm tôi luôn luôn suy tưởng về những người chết. Thầy nói khi mà họ tưởng mất, tôi chỉ buồn chứ không. Bởi vì tôi nghĩ rằng trong cuộc đời tôi như đây làm thầy mà quá nhất mà tôi thấy là tôi không nhận kiếm một vị thầy nào giống như này nữa. Thầy nói tôi tiếc là mình không được ở lâu ngày, chút tiếc thương thôi. Còn ma tới mất là hoàn toàn tâm tôi rất là bình thản. Nhưng mà cái chết của hai người này giúp tôi là suy tưởng rất nhiều về những chết. Cái chết thật rõ ràng và thật chắc chắn, đó là một sự thật mà không thể nào trốn tránh, không thể nào lờ đi và phải đối diện sớm hay muộn thôi. Tôi sẽ chết. Ông nhắc ông, ông thấy mỗi lần nhớ tới ông thầy, nhớ tới cái hòa thượng, mỗi lần nhớ tới ba là ông nghĩ tới cái câu này, tôi sẽ chết, tôi biết chắc như vậy. Tâm tôi mà hồi trước không nhớ, thì bây giờ nghĩ tôi nhớ đó. Ông bố của tôi là thầy, thầy của tôi là nhớ cái chuyện đó. Tâm tôi nghĩ ngay điều này khi nhớ tới cha của mình, khi mà tôi nhớ tới hòa thượng mà tôi nhớ tới ba của tôi là tự nhiên tâm tôi nhắc rồi đấy, mày sẽ chết. Và thầy nói rằng tại sao mà cái sự chết của hòa thượng làm cho tôi nhớ về cái sự chết, cái sự ra đi của hòa thượng làm cho tôi nhớ cái sự chết mà ông thầy đã nói, cái sự mà hồi tưởng lại cái sự chết của hòa thượng giúp tôi giải phóng rất nhiều câu chuyện. Ví dụ chẳng hạn như đôi khi tôi nghĩ
có một câu chuyện khó khăn sẽ xảy ra trong sự nghiệp. Nếu mà tôi cứ nghĩ rằng, nếu như tôi nghĩ rằng là tại sao một câu chuyện xảy ra như vậy, tại sao một câu chuyện xảy ra như vậy, thì thầy nói tôi nhớ mình tới phòng thượng trên, thì tôi nhớ tôi nghĩ rằng thì cái ngày đầu tiên mà khi hai thầy trò tới đây cũng rất là hoan, họ được nói với tôi rằng tôi sẽ cố gắng biến cái này thành trung tâm để các sư có cái chỗ để giúp thầy mà bà con Phật tử hành giả thực sinh, bởi vì sư già sư lớn tuổi rồi sư không có làm được đó, thì bây giờ đó sư muốn kiếm cái chỗ này để cho ông tức là thầy của mình sau này để mà tiếp tục hoạt động làm giúp Phật tử. Họ thượng làm từ A đến Z, họ thượng làm hết tất cả. Thật ra bây giờ họ cũng đi, họ thượng bỏ lại, họ cũng đi. Thì bây giờ tại sao mà cứ nắm? Tôi thấy họ thượng bỏ đi, họ thượng lo từ A đến Z, họ thượng làm hết tất cả mọi việc họ thượng làm. Mà bây giờ họ thượng bỏ, tôi không cần phải nắm gì nữa. Cái chết của ngài là nhắc nhở tôi rằng chính ông thầy của ngài cũng bỏ, mà mày nắm làm cái gì này? Thành ra ông thầy lại hay nói hoặc cũng đi rồi đó, mặc dù vậy đó mà nhiều cái sự mà lý tưởng cái chết của ngài, nhớ cái chết của ngài nhắc tôi rất là nhiều, nhớ tới thầy tôi sẽ biết rằng trong tôi sẽ chết rất nhiều, nhớ tới hoặc tôi biết rằng là tôi sẽ buông bỏ họ không còn nắm, tôi sẽ chết như vậy, tức là khó khăn đó. Năm 2004 có một vị hành giả cũng mang cái tâm trạng là nghe cái chuyện về lòng hiếu thảo là cái ba cái rồi, thì vì này khóc là tại sao là bữa đó chắc là lấy gì để vu lan, sẽ có một người nào đưa cái cuộn băng cho vị sư này nghe, đó cuộn băng này đến từ một bên Mỹ, người ta gửi là đọc trong vị để vu lan, thì sư này nghe cuộn băng và trình pháp với thầy, thế này không nghe cuộn băng thì ý nghĩa của lễ vu lan và tình mẹ con xúc động quá, con nhớ cái mẹ của con mà con khóc hết cái này 5 phút luôn. Câu trả lời chúng ta nên phân biệt giữa cái lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ và tâm xúc động khi nghĩ tới công ơn ngài. Cái này hai cái này thầy nó hoàn toàn khác nhau. Mình là con cái thì mình phải nhớ tới công ơn cha mẹ, nhưng mà cái sự xúc động khi mình nhớ tới chuyện đó là hai cái khác nhau. Hiểu rằng là con cái chúng ta phải nhớ đến ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, đó là sự hiểu biết chân chánh. Hành giả nhận ra rằng tâm xúc động khi mình nghĩ tới cha mẹ, và đừng để cái tâm mình bị đôi vào trở thành dao động bức tức rồi khóc lóc, đó là cái chuyện mà người tu hành chân chánh. Ông thầy nhắc mình có lòng thương tưởng với cha mẹ, mình làm hết bổn phận để giúp đỡ cha mẹ, cái đó là cái người có trí hiểu gì thì hiểu được đó, nhưng mình nhớ tới tình mẹ, nhớ tới tình cha thì mình khóc lóc, mình xúc động, mình dao động quá thì ông thầy nói thế này không có tốt. Đó là chuyện mà thế gian người ta ưa làm, còn người tu niệm biết chân tâm phải quan sát để cho bất thiện tâm tràn ngập vì xúc động làm cho tâm sân lòng hiếu thảo khác với khác cái tâm xúc động. Có thể nói mình lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ là mình nghĩ về cha mẹ và mình làm mọi cách để giúp đỡ cha mẹ của mình là một chuyện, mà cái tâm của mình lý tưởng là cái lùi xúc động khóc lóc và buồn bã là hai cái chuyện khác nhau, và thầy nói rằng khi người tu nên tránh cái thứ hai. Viên giáp với cha mẹ, thưa thầy, mẹ của con không có biết tu. Bây giờ con hỏi cho thầy, cái người mà cha mẹ mà biết tu niệm với cha mẹ không hiểu đạo tạo nhiều ác nghiệp, làm con cái chúng ta phải làm gì giúp đỡ cha mẹ khi cha mẹ vào cái giờ lẫn chung? Cha mẹ biết tu niệm với cha mẹ không hiểu đạo tạo nhiều ác nghiệp. Sẵn câu hỏi thầy đã nói về tình mẹ. Thì ông mẹ hỏi luôn, nếu như mà cha mẹ mình biết tu niệm thì với cha mẹ mà không hiểu đạo mà tạo nghiệp ác nghiệp, đó là hai trường hợp khác nhau, thì là con cái đó thầy nói là mình có bổn phận, chỉ bây giờ mình phải làm cái gì để giúp đỡ cha mẹ của mình vào cái lúc mà ai không bằng thật chết cha mình là mẹ mình thật chết. Câu trả lời, nếu cha mẹ của chúng ta là người có tu niệm các vị ấy biết để làm gì hoặc phúc chót trước khi chết, quý vị đừng có lo cho họ nữa. Quý vị nói là cha mẹ quý vị biết tu, bây giờ nếu mà người ta biết tu thì người ta cha mẹ của mình sẽ biết mình làm cái gì, cần phải làm cái gì vào những giờ phút chót trước khi chết, vậy thành giả mình có lo gì cho cha mẹ. Nếu cha mẹ mình không tu nhiều, có tu nhưng tâm còn yếu, thì chúng ta có thể đem Phật pháp ra nhắc nhở. Cha mẹ có tu đó nhưng tâm rất là yếu, thành ra mình có thể giúp cha mẹ bằng cách nhắc nhở
còn cha mẹ không biết đạo thì thôi không làm gì được hết. Vì vậy có ba, có ba cha mẹ có ba này biết tu, mình không không cần phải làm gì nữa. Biết tu thật sự mình không cần phải làm gì nữa. Không biết tu không biết đạo, người tà kiến, người phạm năm giới là mình khuyên khích hoài cũng được, mình cũng không làm gì được. Thì bây giờ chỉ có một cái hại cha mẹ của mình có biết tu nhưng mà tâm còn yếu, thì may ra là còn giờ phút chót mình có thể nhắc cha mẹ của mình. Và về mà còn tại thế có một vị thị khưu có cha là người sanh để dễ làm tu viện trong sách Phước Sinh Truyện. Người cha lúc về già vì những ác nghiệp đã gieo trong thời trẻ trở nên rú rận đến nỗi khát nước quá mà không thấy nước đâu cả. Ông này là ông là thị khưu, nhưng mà có ông cha lúc về già đó hồi trẻ không biết ông này làm gì, mà khi lúc mà lớn già rồi đó, cái khi về ở nhà khát nước quá mà chỉ kiếm nước uống thôi. Dù mình nước để ngay giữa bàn trong nhà, ông vị sư này nghe nói là ba mình bây giờ về nhà thì già như lú lẫn không biết gì hết trơn, khát nước quá mà nước để đó không biết nước ở đâu. Nghe như vậy thì khu biết cha mình tới hồi sáng vậy, chắc có lẽ là trước ông này làm nhiều cái chuyện mà tội lỗi mà làm ra tới giờ mới làm gì. Vì vậy mới là khuyên thôi ba mình cha đi. Thì ông này cũng có thích nhưng mà thương con, cho nên cũng theo và không chết trong lúc mặt thì. Vào phút giây sát đi, ông thấy chó điện cứu lại của ông Mỹ. Trong câu chuyện nói vậy đó, ông này là ông hồi trước là ông làm rất là nhiều ác nghiệp, bây giờ tới già rồi lạnh đến nỗi mà nước để mặt mà không thấy, thì ông sư nặng sợ quá nghĩ là cha mình chắc hồi xưa làm ác nghiệp, bây giờ cái sao mà tới già nước để trước mặt mà muốn uống gì uống, lấy nước uống mà cũng không biết nữa. Như vậy tôi khuyên quốc gia này, thì ông nghe theo lời quốc gia, mặc dù không có người giúp nào trơn, thì biết khi mà ông chết là ông còn mặc y, và ông thấy chó bị u lại của ông Mỹ. Nghe thấy người con không biết làm sao hơn, nên gõ chuông và tụng kinh nhắc nhở cha hết cứu trong người Phật. Người cha làm theo và một chút sau đó thiền thào nói với vị sư ấy rằng, ba phải đi vì mẹ lại kiếm được ác hơn. Người cha nhờ con nhắc nên chuyển được ác nghiệp tái sinh vào quả người. Vì vậy những người vì lầm lỗi đã tạo nhiều ác nghiệp trong quá khứ có thể nhờ người tu người hiếu đạo giúp mình cải thiện lúc cần chết. Chỉ có một cách như vậy thôi, nghĩa là những người mà cũng có làm ác nghiệp rồi cũng có tu rồi cũng phúc chốc, vì cái tâm họ làm cảnh gì cái ác nghiệp của đã tạo trong quá khứ lúc cần chết, thì vậy có thể nhắc để biết họ là cái chui đâu. Cái cha nhắc cho mình là cái người có tu niệm, rồi người đang mắc tối nhớ đem chuyện đạo đức ra nhắc nhở họ. Nếu đem chuyện thế gian đem tiền đem bạc của cải tài sản ra nói thì họ có thể chết với tâm dính mắc hay đau khổ vì xa lìa vật mà thích. Đây là nói được con cái mà có tu niệm đó, thì cái người thân của mình được chết đó, thì đừng có đem cái chuyện tiền bạc tài sản ra mà nói là họ tâm còn dính mắc, thì đôi khi họ chết không được nữa. Ở bên Mỹ nó có những cái người mà họ gọi là cái bằng là đi khuyên những người mà sắp bị chết đấy, họ cần những người đó, bởi vì cứ biết được cái chuyện đó là tại vì có một ông Mỹ ông đại gặp sư, từ này ví dụ có phát hiện sau việc này, sau phát hiện ông Mỹ đại gặp sư, ông nói là sư người khi nào khi nói là sư người Việt Nam, thì ông nói tôi bây giờ tôi cần một vị sư người Việt Nam lắm, phải cần vị sư một người Việt Nam để làm gì, thì ông nói là ở cái chỗ mà tôi ở đó xa xôi cũng nhất, chỗ đó tôi nghe nó tên rất là xa, có rất nhiều người đến từ Việt Nam làm rất là đông, họ chết họ không có gì, bây giờ nhờ sư tới nhắc mấy người đó không buông họ đi, họ đừng có nhớ gì nữa, giúp họ đi. Nhưng mà sư thì sư không có gì vậy, và anh lại nói là nếu mà con mà biết tiếng Việt thì con sẽ giúp họ, nhưng mà con không biết tiếng Việt hãy nhắc họ là đừng buông đi, thôi bỏ thì họ mới chết được. Thì là bây giờ cần nhà sư như vậy, nhưng mà lúc thứ nhất là sư không có giỏi về cái chuyện đó, và thứ hai là sư có nhiều câu chuyện quá như đó, và sư nói không bây giờ cho cái địa chỉ sư liên lạc lại sau, nhưng mà khi mình liên lạc anh đã bị bỏ thì chỗ khác rồi. Có một vị tướng hồi hưu, đây là người ta kể cho tôi nghe một câu chuyện sắp chết, gọi bà vợ tới nói cái gì đó biết. Thì bà này, bà vợ bằng công chuyện gì không tới được, kia bà làm tới công chuyện này có thiệt, quý vị có thấy là ông Phật Lộ Quỳnh Mỹ này. Ông đó, ông hồi xưa nghe nói là tướng thái gì đến đó, bệnh chết bao năm là thương.
Thì bây giờ ông nhắn người ta kêu bằng vợ tới để mà ông nhắn nói gì là cuối cùng đó.
Thì bà vợ bà bận công chuyện rồi tới gần cũng là cách bỏ nhau mấy năm rồi, thì bà này bà cũng không biết hai gì cho các bà nghe nghe vậy thôi à, bà không có, bà không có để ý. Thì nếu như bà nhớ được, bà nhớ được thì bà tới. Thì lúc đó khi mà bà tới thì bà thấy ông cái bà bồ của ông đứng bên cạnh đang là khuyên lên căn nhà là bà ngủ đổ cơn ghen đã bỏ ra rồi, thì bây giờ trở lại ngủ của mình
hai bà thế là sắc mặt anh thấy tại là thương,
thì là cái ba mà lo về mà là thương nó họ nghe la dữ quá họ đi hôn họ đuổi hai bà đi ra
nó lại để buồn tào tháo vậy.
Thì khi mà đuổi hai bà đi ra rồi cái ông mà đuổi ra đi vô trở lại thì thấy cái ông này nằm chết mà máu lỗ tai mũi chảy ra, chắc là cái phúc tức quá, phúc chốc không nói gì nữa không được. Rồi câu xin làm cái câu chuyện ấu đã sát phạt nhau dưới quê mà sắp cái chết làm tâm bức tức quá chết hay phải không. Hồi nãy mình nói là hỏi thầy gì bây giờ những ký ức đau buồn mà mình có trong quá khứ mình làm sao mà xóa nhỏ, thì thầy nói rất là khó. Đây là một cái bài pháp là thầy có nói năm 2006 liên quan đến vấn đề ký ức. Rất nhiều thầy nói rất nhiều bài pháp liên quan đến những cái chuyện quá khứ, có những cái chuyện quá khứ mà mình bỏ không được, nhưng mà thầy nói cái chuyện đó là nói với ai thôi. Khi đọc cái bài pháp này tại vì thầy nói tới cá nhân của thầy, kinh nghiệm của riêng cá nhân của thầy liên quan đến những cái câu chuyện, những cái ký ức mà đau khổ quá khứ. Sáng hôm nay trong cái bài pháp này, nói sáng hôm nay có một vị thiền sư lại đây trước một bài pháp, thiền sư Uche Tinh Đá. Ngài nói rất nhiều về sự vĩ đại của Đức Phật, và Ngài nhắc nhở ba cái biến cố trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật, đó là lúc đản sanh, lúc thành đạo và lúc niết bàn. Thì cái phần đản sanh có nói thì chỉ đọc cái phần thành đạo hơn. Lúc thành đạo, canh đầu đêm thành đạo, Đức Phật cắt túc mạng minh, nhớ lại từng kiếp của mình. Hành giả, đây là cái lời của vị thiền sư khuyên đó, hành giả thiền sư niệm xứ nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục, để nhớ rằng giờ trước mình làm cái gì, hôm qua tháng năm trước mình làm cái gì. Thì vị thiền sư này trong cái bài pháp chỉ nói một câu gì vậy thôi, thì thầy rất là tâm đắc, thầy thích quá, và thầy sẵn cái gì là có được vấn đề ký ức thì thầy giảng luôn. Thầy nói tôi thấy rằng điều này sư cũng như cái cá nó đúng quá, đúng cái tâm trạng của tôi hồi xưa một hồi nhỏ. Hành giả thì cái niệm xứ liên duy trì cái niệm xứ liên tục, để nhớ rằng giờ trước mình làm cái gì, hôm qua tháng năm trước mình làm cái gì, rồi sao nó đúng tâm trạng của tôi quá. Như chị Tinh Đa nói nhắc Phật tử thôi mà nó tâm đắc quá, là tại vì sao, tại vì tôi nhớ lại là lúc còn trẻ là tôi ngu dốt, tôi thiếu trí tuệ nên tôi đã làm rất nhiều lầm lỗi. Giờ đây nhờ tu niệm tâm sáng suốt, tôi nhớ ghi lại rất rõ những gì mình đã nói. Như vậy thầy nói hồi trước tôi không nhớ, tôi làm thôi mà tôi không nhớ, tâm tôi buồn khổ mà không có gì nhớ. Bây giờ nhờ tu niệm, nhờ tâm sáng suốt, bây giờ tôi nhớ rất rõ mình đã làm cái gì, nói hoặc làm với trạng thái tâm nào và thái độ của tôi như thế nào, tôi nhớ không có bỏ sót một chút nào. Những chuyện mà liên quan tới người tầm tuổi đó, tự nhiên nhớ lại và chứng hiện một cách rõ ràng trong tâm của tôi, thì quý vị thấy thầy nói thầy tấm tắc là gì? Vì thầy cũng chỉ cái đó mình nói chắc có lẽ ngài không kinh nghiệm, cho nó nói mình duy trì chứng hiện liên tục đi, để mà câu chuyện quá khứ nó sẽ trở lại cho mình lúc mình cần nhớ nó rõ để giống như thật sự là mình mới xảy ra hôm qua. Thì Đức Phật cũng nhờ vậy cho nó mà ngài nhớ lại những cái kiếp trong quá khứ. Ngay cả chuyện dối lạc nói láo với cha tôi cũng nhớ mình đã nói gì, đã nói thái độ thế nào. Tôi lừa ông già tôi cũng còn nhớ tôi đã nói gì đó, và tôi nói lúc đó là tôi nói trong trường hợp nào thì cái thái độ của tôi lúc đó nhớ cái lại đấy, nhớ bao giờ. Hồi trước khi hồi tưởng lại chuyện cũ, tôi đặt câu hỏi tại sao mình lại có những hành vi cử chỉ bất thiện như vậy, trong khi mà tôi nghĩ như vậy luôn luôn những cái câu chuyện quá khứ đã tạo ra. Tôi đặt câu hỏi tại sao mình làm những hành vi như vậy, tại sao mà mình phải dối gạt cha của mình, tại sao mình không lời mẹ của mình làm bà má của mình khóc suốt ngày cho tôi. Thầy nói mười mấy năm trời tôi ở nhà tôi nhớ mười mấy năm bà khóc cho tôi. Câu trả lời đến với tôi thật rõ ràng, tại vì tâm si mà thôi. Thầy nói khi tôi hiểu rằng ô cái gì mà sai trái này từ trước giờ tôi làm là tại vì một chuyện thôi, tại vì tập thì tôi vì si mê ngu dốt nên đã làm những hành vi cử chỉ chuyện tôi làm, tâm âm thầm ghi nhận tất cả, tôi chẳng hề hay biết. Tâm tự động sinh hoạt và vận hành theo những nguyên tắc của nó, dù tôi có muốn hay biết, cô có muốn biết hay không biết. Thầy nói những cái thói quen tập xấu mà tôi đã làm trong quá khứ, những cái hành vi sai trái tôi đã làm, tôi đâu có để ý đâu. Chuyện tôi làm, tâm âm thầm ghi nhận tất cả, thầy không biết, tâm thầy biết. Tâm tự động sinh hoạt, vận hành và ghi nhận tất cả, dù tôi có muốn hay không muốn, nó cũng làm công việc của nó. Bây giờ tâm có yên, tự nhiên nó tạo ra lại, đó là một sinh hoạt khác của tâm. Và đối tượng của tâm tưởng nhớ bây giờ là chuyện quá khứ, nhớ chuyện đau khổ, tâm không phản ứng vì hiểu do tâm si mình làm, đối tượng của tôi bây giờ trở thành tâm tạo. Tôi xin chia sẻ với hành giả, quý hành giả mà kinh nghiệm chính đời tôi chỉ quý vị thấy rằng bản chất của pháp nói nhiều về mình là một điều không nên thì sẽ làm tâm tự ngã. Tuy nhiên đối với tôi đây là một kinh nghiệm sống thực, nó không dựa vào kinh nghiệm sách vở. Đó là cuộc đời mà tôi nghĩ là mình có thẩm quyền để nói, vì tôi có được sự hiểu biết nhờ vào những kinh nghiệm đau thương của chính bản thân của tôi. Thưa thầy, khi tâm nhớ lại những chuyện cũ mình để yên như vậy, nó sẽ lôi mình vô trong đó sao? Tại vì thầy đã nói khi tôi nhớ câu chuyện nhớ ra trở lại như một cuộc thi, tôi thấy rõ ràng. Đó là cái thói hư tật xấu, cái chuyện mà tôi nói với ba tôi, cái chuyện mà tôi giấu giếm, cái chuyện mà tôi làm cho mẹ tôi đau khổ, tôi nhớ thêm. Thì cái cô này nó phải chỉ tới bây giờ mình nhớ là chuyện cũ mà mình để yên như vậy á, thì những cái quá khứ đau khổ nó sẽ kéo mình đi ra sao? Câu trả lời, tôi không theo, tôi chỉ duy trì tính niệm quan sát và thấy được sinh hoạt có tâm. Tâm bức xúc đau khổ, tâm không bức xúc, không xúc động, không đau khổ như hồi trước nữa. Hồi trước đó, thì tôi bức xúc, tôi xúc động, tôi đau khổ mỗi lần tôi nhớ cái chuyện quá khứ, bởi vì tôi đã làm cái này cho cha tôi, tôi làm cái này cho mẹ tôi đau khổ. Bây giờ tôi không có theo cái tâm, tôi chỉ duy trì tâm niệm, tôi quan sát và tôi thấy được sinh hoạt của nó. Nên bây giờ tôi nhớ là chuyện quá khứ, lúc bây giờ tâm tôi không bức xúc đau khổ, không xúc động như hồi trước nữa. Cá nhân tôi mỗi lần đi ngang qua chợ tàu Giang Môn, hồi xưa là thầy sinh đạn lớn lên ở bên chợ tàu đó. Đó, mỗi lần thầy nói cứ mỗi lần đi qua chợ tàu, lúc đó là tôi rồi đấy, một lần đi qua chợ tàu Giang Môn là tâm nhớ lại những chuyện bậy bạ mình đã làm với con trẻ. Thầy nói đi qua chỗ nào tôi nhớ cái chuyện xấu tôi đã làm chỗ đó, chỗ nào tôi cũng có tới trên chợ tàu, là cái khu mà cái thổ địa của ông này, chỗ nào cũng có mặt chàng ở trên, chỗ nào cũng làm chuyện bậy bạ ở trên. Mỗi lần tôi tới chỗ đó là tự nhiên tâm tôi nhớ lại những cuộc quá khứ, trời ơi tôi buồn khổ quá, tâm bức xúc khổ sở. Cứ mỗi lần như thế là tôi tránh nhiệm nhìn tâm, cứ bị thấy giết tu rồi đó, tâm phải chưa giết tu. Bởi vì sao? Ở ngày đó tự nhiên nhớ lại cái chuyện mình đã làm trong quá khứ, nhớ lại chỗ này mình đã làm như vậy như vậy, tự nhiên tâm nó đau khổ bức xúc quá. Lúc bây giờ tránh nhiệm, cứ mỗi lần như thế là tôi tránh nhiệm nhìn tâm. Nhìn ngoài một lúc trí tuệ sanh lên, tôi thấy rằng đây chỉ là sự suy nghĩ, không phải tôi. Đây là trí tuệ thực chứng chứ không phải tư duy chân tránh. Tôi hiểu rất rõ tâm nhớ tưởng chỉ là tâm, chỉ là những niệm suy nghĩ đăng đăng, chẳng đâu vào đâu cả. Đây là sự hiểu biết, là trí tuệ chứ không phải suy nghĩ, chúng hoàn toàn khác xa nhau. Với trí tuệ tâm tôi không buồn, không xúc động, không đau khổ nữa. Chẳng này mất cái chuyện, những cái chuyện mà quá khứ đau buồn của quá khứ mình không chạy cho được, khi có còn là sống trở lại. Vấn đề là bây giờ mình tu sao để ông ấy chính cá nhân tôi này, trong quá khứ tôi cũng làm những chuyện đau khổ mà nhớ lại thì là tôi cũng chấp nhận, tôi chịu không nổi. Một lần đi qua chợ nào tôi buồn tôi khổ, một lần đi qua chợ nào tôi buồn tôi khổ, tôi chánh niệm chánh niệm chánh niệm hòa như vậy, tự nhiên trí tuệ nó phát ra cho tôi biết rằng cái này là do cái tâm si của mình mà thôi. Tại vì sao mà tôi làm những cái chuyện sai trái như vậy là tôi bị của tâm, tôi không biết, tôi ngu si tôi không biết. Khi hiểu biết thật sự đấy, bạn tự biết lấy biết rất rõ, không cần phải hỏi ai nữa. Hồi xưa tôi cũng như quý vị, khi tập thiền tôi cũng nghĩ rằng mình đã biết đã hiểu, nhưng tâm hoàn toàn không có một sự chuyển hóa nào hết. Đó, cái chữ chuyển hóa này thầy nhắc tới nhắc luôn sư hoài. Tôi hỏi cho thầy làm sao mà thầy biết rằng một người kinh nghiệm không chịu được thật sự. Thầy nói nếu một cái người đó mới tới tôi không biết, nhưng mà họ mà đã ở lâu tôi rồi, tôi qua họ có sự thay đổi nào không? Nếu mà họ không thay đổi thì tôi biết rằng cái sự thực tập của họ chưa tới đến đúng. Bởi vì sao? Chưa có một sự chuyển hóa nào cả. Tôi chỉ nghĩ nói những gì tâm tôi muốn mà thôi. Tức là trước đó, hồi xưa tôi cũng như quý vị đi tập thiền, tôi cũng nghĩ rằng mình đã biết đã hiểu, nhưng mà lúc bây giờ tôi chỉ nghĩ chỉ nói tâm của tôi thôi. Vì sao tôi hiểu thật sự, thật rõ là muốn cho trí tuệ thực chứng phát sanh, tâm của người tập thiền đừng mong một điều chi hết, đừng có tham, đừng có sân, đừng xét đoán, và nhất là đừng chấp vào quan kiến có sẵn. Tâm sẽ là đơn giản, chấp nhận bất cứ cái gì đang xảy ra. Có thể nó mất rất nhiều thời gian để hiểu được. Tôi hiểu rằng thế mà nếu mà mình tập thiền thì đừng có mong gì vậy. Đừng có mong cắt đỏ, quả cũng bắt cái gì hết trơn á. Bởi vì sao? Nếu mình muốn cắt là mình có tham tham sân sân. Rồi mình đừng có xét đoán những cái kinh nghiệm của mình, cho rằng kinh nghiệm này tốt, kinh nghiệm này xấu. Rồi cũng đừng chấp vào quan kiến có sẵn của mình nữa. Thì mình dính mắc vào cái quan kiến của mình là mình không thể nào tiến bộ được. Và một câu hỏi khác cũng liên quan tới vấn đề đang hệ. Thưa thầy, làm thế nào để thưa thầy tổ, thưa cha, thưa mẹ mà có tâm dính mắc? Quý vị thấy năm nào cũng vậy. Thầy nhắc nữa rồi, quý vị có chừng thương ai nếu được dính mắc, dính mắc phải đau khổ. Rồi ông thầy đi về cái câu hỏi, thưa thầy làm sao để thương thầy tổ? Chắc có lẽ cái vị hành giả này hỏi không có gia đình, rồi một thầy tu có gia đình thì chỉ có thầy tổ mà thôi, có thầy tổ của cha mẹ mà đừng có tâm dính mắc. Câu trả lời, quý vị học pháp niệm tâm nên kiểm tra xem tâm mình có dính mắc hay không, tại sao phải tu? Rồi ông thầy phải trả lời như vậy. Bây giờ quý vị dính mắc này, quý vị làm sao quý vị dính mắc, quý vị coi tâm gì? Cá nhân của tôi hồi còn trẻ không hợp với ba của tôi, thầy nhắc lại chuyện này rất nhiều, nhưng nhờ tu niệm có sự hiểu biết, thấy càng lúc càng thấy thương ba tôi. Tuy thế khi ông cụ sắp mất và thầy kể lại cái chuyện là thầy ba của tôi chết, thầy làm cái gì? Và thầy nói rằng tôi không buồn một chút nào hết khi ngồi gặp ông cụ tôi mà ông sắp chết. Bởi vì sao mà tôi có được cái sự hiểu biết là tôi nhớ rằng là ông đi rồi tới khi mình cũng đi mà thôi. Ông có nghĩa của ông, mình có nghĩa của mình. Họ, tôi có nghĩa được hiểu rằng mỗi chúng sanh có nghĩa của họ. Sanh lão bệnh tử là chuyện tự nhiên xảy ra cho tất cả mọi người. Tự nhiên tôi ngồi đó tôi thấy rằng ba tôi mất rồi tới khi tôi cũng mất. Ông đi trước tôi đi sau tôi, có thấy thôi gì đó, tôi không buồn một bản lúc nào hết. Khi mà thầy giải thích như vậy thì quý vị hình giảm hỏi cái câu làm sao mà thương thầy tổ thương cha mẹ thì chúng ta quét. Nếu mà đặt trường hợp của tụi con chắc là tụi con khóc thật tưởng. Thầy mà thầy còn thầy ngồi yên mà thầy cũng khóc cho mà tụi con khóc, khóc rất luôn. Thầy trả lời, khóc than bản thương tích có ích gì nào? Thưa thầy, nói vậy sao được, nước mắt tuôn ra một cách tự nhiên đâu có phải mình muốn. Thầy thì thầy nói là thầy không buồn, không khóc gì, nhưng mà tôi lại cũng rất ùa ra. Mà có thể nói khóc than đã, cái gì, đâu phải nước mắt là để tuôn ra, chỉ khóc là được. Tôi trả lời, nếu tâm mình không phiền não, không câu quế thì làm sao mình khóc. Tâm không phiền não vì tâm có trí tuệ. Và thầy mới nói với thầy như thế này. Lúc bây giờ, ông nói xong cái câu đó, thầy nói, mới xuống thầu, tâm mình không phiền não quá mà. Tâm mà phiền não quá thì tự nhiên tâm này phải ụt ra thôi ạ. Tôi hôm nay con không khóc, thật quý vị khóc. Và tại vì sao cái khác biệt là sao quý vị phiền não quá. Tôi ước mơ thì làm sao cho con quý vị có một sự hiểu biết, có một sự. Tôi dạy thiền thì mơ thôi. Mơ chắc chắn, không dám mong cái này trở thành sự thật. Là sao cho con quý vị có trí tuệ. Một cái câu chuyện như vậy quý vị sẽ khóc tức tử, khóc chết luôn được, còn không trốn khóc. Đó là một cái mơ rằng quý vị có trí tuệ. Khi hành giả có trí tuệ, hiểu biết thật sự, mình sẽ nương tựa vào cái trí tuệ của mình. Như Phật ngôn có câu hãy nương tựa lên mình, có nghĩa là có chuyện pháp thích bị được nhờ sự tu niệm. Đó là chánh niệm, trí tuệ, tham nhẫn, tinh tấn đều là chuyện pháp. Như vậy thì là quý vị thấy, quý vị, tôi mơ rằng quý vị ngày nào quý vị có trí tuệ, tức là mong là quý vị tu đi để quý vị có trí tuệ. Khi có quý vị có trí tuệ, quý vị sẽ nương nhờ quý vị không khắc, không buồn, không đau, không khổ nữa. Đó là ước mơ thôi, chứ còn thật sự quý vị làm được không? Cái chuyện là gì? Quý vị không biết được. Làm như đó mình hết chương trình rồi. Tâm từ cho cha mẹ biết buồn đau khổ, thương thầy tổ và thương cha mẹ không dính mắt. Và bây giờ tôi đọc cho quý vị nghe một cái phần khác nữa, đó là vấn đề tâm và thể, rồi mình sẽ chấm dứt cái buổi này, từ pháp ngày hôm nay, buổi mới tới cái pháp ngày hôm nay.
Khi không ra nữa, tôi bây giờ đọc cái chuyện ổn. Tôi đọc tạm thời đọc cái này thôi. Thưa thầy, kinh nó có là phải đời khổ, sanh già đau chết, tha người thân trần kẻ, cầu cũng được là khổ. Tôi xuất hiện đã khổ, cái hai này là hai cái nào, cái này khác nhau đúng không? Bảy khổ, sanh già đau chết, xa người thân, xa người thương cần nghĩa, khổ, cầu bất đắc khổ, bảy thứ luôn. Với lại khổ phiền não, hai cái này thì bị giống người khác. Thầy trả lời, khổ nói trong kinh chúng ra phải nói là những hiện tượng tự nhiên, những quyền thiên nhiên không ngăn được. Khổ mà nói trong kinh đó là khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết. Đúng ra phải nói đây là những chuyện tự nhiên, ta sẽ thấy là mình muốn sống, mình không muốn chết. Mình muốn gần người thương, mình không muốn xa họ. Cái đó là phiền não mà tâm dính lắm. Do đó nếu mà mình khổ vì những cái này là cái gì khổ vì phiền não. Do đó này nó không khác nhau chút nào cả. Khổ vì sanh, khổ vì già. Ông nói mình muốn trẻ hoài, mình muốn già. Mình muốn sống, mình không muốn chết. Mình muốn gần người thương, mình muốn không muốn xa người thương. Mình không muốn gần người ghét. Những cái này mình làm được mình phiền não, mình khổ. Đấy, phiền, đó cũng là thực trạng mình khổ. Tuy nhiên hiểu hai danh từ sanh và chết là sanh khởi và hoại diệt thì sự hiểu biết này lại thâm sâu hơn. À, ông thầy nói đây này có bảy thứ sanh và đau chết, và bây giờ lấy hai cái sanh và chết. Và ông nói rằng nếu mà cái gì hiểu hai danh từ là sanh và chết là sanh khởi và hoại diệt thì cái sự hiểu biết này thâm sâu. Sanh là khổ, đây không phải là sanh theo cái nghĩa thông thường là sanh đẻ, mà là cái chữ cha cái chữ khác, nghĩa là khổ vì trở thành trở nên một cái gì. Bất cứ cái gì xảy ra hình thành nên điều khổ cả, hiểu như vậy rất là thâm sâu. Và thầy giải thích cái điểm mà thầy mới nói và ông ấy có một kinh nghiệm như vậy. Tôi luôn luôn duy trì trách nhiệm và thấy sáu căn sáu trần sinh hoạt không ngừng và hiểu rằng do sức, do sức phát tá nên chúng vận hành như vậy. Thầy nói tôi đã thấy cái điều này cách đây mười mấy năm rồi. Quý vị đôi khi quý vị tình tác, quý vị có người thì nói tôi bị chất ồn, kêu trong đầu, trong tay, hay trong gọn. Tôi là suốt ngày 24/24 thấy sáu căn tiếp xúc sáu căn là tôi thấy nó sinh hoạt không có ngừng trong này. Tôi thấy tiếng động suốt ngày, tôi xúc chạm suốt ngày, tôi bị phát tá làm việc suốt ngày, nó vận hành như vậy 24/24 suốt ngày thấy nghe gửi đụng chạm đối tượng tâm hay thiết luôn phải là. Và không phải là ngày hôm nay tôi mới thấy, tôi đã thấy cách đây 10-15 năm về trước rồi. Đây là những hiện tượng tự nhiên, những hoạt động tự nhiên của thân và tâm. Tôi đã nhận ra nó từ lâu lắm rồi. Quan sát và thấy rằng một đôi khi tâm chạy theo tham sân si thì đau khổ mệt mỏi xuất hiện. Chẳng thể nói tôi cứ tự nhiên tôi để như vậy, tôi thấy trong cái sáu căn cái sáu trần luôn luôn cái sinh hoạt. Tôi không ngừng được, hễ có cái động ai cũng phải nghe là tôi có chánh niệm. Cứ như vậy hoài. Và tôi thấy rằng một đôi khi có chánh niệm nhưng mà không có trí tuệ, tâm mình lại theo tham sân si thì mình đau khổ. Lúc bây giờ quá nhiều quá. Cứ một lần thấy phiền não tới mình chạy theo nó là đau khổ, là mệt mỏi. Tiếp tục tu niệm, tiếp tục quan sát, tôi hiểu ra rằng không phải tại phiền não thấy đến làm mình đau khổ, mà bất cứ cái gì xảy ra dù là thấy khổ tôi cảm nghe là khổ hết. Lúc đầu thì tôi thấy rằng tại vì mình chạy theo phiền não, khi mà sáu căn nó tiếp xúc sáu căn như vậy, đôi khi mình không chánh niệm tự nhiên phiền não xuất hiện, mình chạy theo nó, mình chạy theo nó là khổ. Nhưng mà tôi tu niệm nhiều, tôi quan sát nhiều, tôi hiểu ra rằng không phải cái khổ là tại vì phiền não sanh lên, mà bất cứ cái gì nó sanh lên cũng đều khổ hết. Hiểu như thế tự nhiên tôi cảm thấy hoàn toàn tự do và giải thoát. Tâm lúc bây giờ không muốn cái gì xảy ra, cho dù cái gì vui hay khổ, cho dù vui hay khổ, nhưng mà không có tâm sân. Nếu không muốn bị sân thì khổ đến mình xua đuổi, nhưng vui đến mình dính mắt. Ông thầy nói lúc bây giờ tôi không muốn cái gì xảy ra nữa, bởi vì nếu mình muốn thì cái sân nó tới, mình muốn là bị tâm sân thì khổ nó tới mình xua đuổi, mà còn vui tới thì mình bám như vào đó. Do đó lúc bây giờ tâm tôi hiểu rằng cái vui cái khổ tự nó là điều khổ hết, do đó tôi không bám như vào chỗ nào hết. Có phải đặt ra ở mức độ này tại sao hành giả cũng có sự không muốn cái tâm sân hay sao? Bởi vì thầy nói rằng tôi hiểu rằng phiền não tới tôi đau khổ, tôi muốn phiền não đi. Lúc đầu tôi chỉ hiểu vậy thôi, nhưng mà tôi quan sát hoài tôi thấy nếu mà phiền não tới nó làm tôi đau khổ thì cái lãng nó tới cũng làm tôi đau khổ, do đó tôi không biết cái gì xảy ra nữa. Mà nếu mà tôi muốn mà trong đó trong thân tôi hiểu ngay, bởi vì sao khổ nó tới thì tôi chua lưỡi, còn cái gì tới thì dính mắt. Tôi hiểu rằng là cái này là trong thân. Câu hỏi đặt ra, thưa thầy, khi một người mà đã hiểu gì vậy, tại sao cũng có sự muốn với tâm thân như sao? Câu trả lời danh từ Pali có chữ Nibbida Jana, tức là vậy chán nản. Chữ chán nản này không hiểu theo cái nghĩa thông thường, chán đây là không thấy cái gì hay, cái gì tốt hết. Thường thường người ta nói chán là ta bắt đầu có tâm thân ở trong đó. Bảo này nói nếu mà các bạn hiểu, bạn có cái sự hiểu biết, hiểu chữ Nibbida tức là chữ chán nản theo cái nghĩa của vậy chán nản, thì bạn cảm thấy không có tâm thân. Tất cả những gì xảy ra, mắt thấy, tai nghe, mũi bắt mùi, thân xúc chạm, tất cả đều là lúc tha hết. Chứ không phải là khi nào nó phiền não tới là nó dập mình đến lúc tha. Mà tất cả mắt thấy, tai nghe, mũi bắt mùi, thân xúc chạm, tất cả đều lúc tha. Tất cả đều vận hành, sinh hoạt một cách tự nhiên, không thân cận được, không chạy cái gì được. Không thể tránh được nên trí tuệ chấp nhận để hiểu thêm, như hiểu chúng là tương quan nhân quả, không có tôi ta quan sát những gì đã xảy ra, chỉ rút những bài học để tu bổ trí tuệ. Ông thầy nói làm sao mà mình chẳng gì đây, khi mình có sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần bắt buộc sinh hoạt, làm biết sao thì mình có trách nhiệm. Quý vị muốn trách nhiệm liên tục là nói như vậy cho quý vị đấy, quý vị cái gì tới quý vị biết, cái gì tới quý vị biết, quý vị chẳng không được. Mà khi mà đã con chạy không được rồi á, thì nếu mà tất cả đều vận hành một cách tự nhiên như vậy là cũng để trí tuệ lại mình phải chấp nhận sẽ có tình trạng không đánh được, nên trí tuệ chấp nhận sao mình chấp nhận này, sau tới tinh thần tới mình có sự ghi nhận thấy biết chỉ rồi mình học thêm nữa, mình hiểu thêm, mình hiểu cái gì, mình coi cái tương quan nhân quả của nó, đừng quay thêm cái gì nữa, đừng quay tâm cái này có tôi ta không, và khi mà nếu có tôi ta thì câu chuyện nó xảy ra như thế nào, quan sát những gì đang xảy ra để rút bài học để vun bồi trí tuệ. Lúc bây giờ đó quý vị thấy quý vị không chặn được là quý vị hãy để gì có tâm thả rồi nó tới mình học hỏi. Con nhớ một lần có một hành giả người Úc đến gặp thầy một cách khẩn cấp trong lúc thiền sinh Việt Nam đang trình pháp và thưa rằng tất cả xảy đến liên tục, hành giả choáng ngợp không cảm nghe chịu được nữa. Đây là một vị hành giả người Úc lại gặp thầy đó, xin nhắc lại những câu chuyện đó. Lúc bây giờ ông này ông tới gặp thầy, ông nói thầy nó chịu hết nổi rồi, nó xảy ra liên tục không có chịu được. Lúc bây giờ con nghe thầy dặn người Úc này, hành giả người Úc này đó, hãy giữ tâm xã tiếp tục quan sát để hiểu được thầy. Thì lúc bây giờ chưa không hiểu, bây giờ thầy nói mình hiểu, thì tôi còn nhớ lại lúc đấy thầy dặn rằng hãy giữ tâm xã và tiếp tục quan sát đi, đừng có bất chấp, đừng có khó chịu một tội đi hiểu thêm nữa. Thì khi mà tôi nói là cái vị này thấy gặp thầy và nói với thầy là thật rồi bây giờ quá nhiều cái chuyện nổi nữa, thì thầy nói thấy không thể chịu được là có tâm thân nữa, thế mà có trí tuệ thì không có cái này. Cái người này mới kinh nghiệm một chút bắt đầu nó không có chịu được nữa thì nó có tâm thân. Người có trí tuệ hiểu chấp nhận nên không bao giờ cảm thấy khó chịu bực bội, đây là sự khác biệt giữa tâm sân và trí tuệ. Lúc đầu mình kinh nghiệm tự nhiên mình bực là sao, nếu mà nghe hoài như vậy, thấy hoài như vậy, cứ ngửi cái tưởng giảm thì giảm hoài như vậy, mệt mỏi quá, làm bực bội khó chịu mình quá, mình chịu nổi như trường hợp cái lúc này. Nhưng mà từ từ mình sẽ có trí tuệ, mình biết đây là cái sự sinh hoạt của thân tâm thôi, mình không thể nào xử lý trong này được, mình phải chấp nhận. Và nếu mà mình nghe cảm xúc tức là có tâm sân về đấy, người có tâm sân khi thấy sinh hoạt thân tâm rất là thích thú, muốn kinh nghiệm thêm. Lúc đầu mình thấy tâm thân tâm sinh hoạt mình rất là thích, mình thấy kinh nghiệm, nhưng mà khi kinh nghiệm hạnh quá tâm bức xúc, người trí ngược lại hiểu rất rõ đây là những diễn tình tự nhiên, không chấp tôi ta, giữ tâm quan sát và biết giữ tâm cả và quan sát những gì đang diễn ra. Thì quý vị thấy nó tới cho mình này, lúc đầu là mình muốn nó tới, bây giờ nó tới này, mình hoan hỷ quá, thì chính cái tâm hoan hỷ đó nó là cái nguyên do nghĩa tâm thân đang trẻ ra sao. Thì quý vị thấy ông thầy nói phiền não chờ mình khắp nơi, giống như vô chợ thì nó lừa ra mình này, đúng bên này nó lừa, đúng bên này nó lừa, hết tiền hết chừng nào hết tiền được học được mình không biết được. Người trí tuệ nếu không muốn gì sanh lên, họ hướng về niết bàn nơi vô hạn bất diệt. Cái người mà hiểu rồi đó, cái gì sanh lên mà khổ dù cái kinh nghiệm là lạ, vì vậy họ sẽ hướng tâm họ về cái chỗ mà không sanh, gọi là vô hạn bất diệt đó, đó là niết bàn đó. Vị hành giả này lúc đầu có một chút hiểu biết, nhưng từ từ thèm phiền não chen vô, được một lát nó lái mình đi qua một con đường khác, đi ngược lại cái chiều hoàng. Ông nói quý vị thấy không, bắt đầu có sự hiểu biết, nhưng mà rồi tâm si tâm sân nó chen vô và nó lái mình đi chỗ khác. Con đường khi có trí tuệ chưa tròn đủ, người tu hành khó mà đi thẳng trên tu đạo. Thầy nói rằng là cái con đường công đạo cái gì nó thẳng như vậy đó, nhưng mà không phải mình đi được đâu, không phải mình đi một leo mình tới, không phải mình đi tới thiền thẳng dẫn mình qua bên tay mặt, mình đi tới thiền thẳng dẫn qua bên tay trái, tay mặt, tay trái thì dọc đấy đi lăn quanh lúc phút còn. Thì như mà nãy tôi nói, thầy nói là giống như là mình đi vô chợ vậy, mình đem tiền đem bạc vô chợ mình mua đồ mua đạc đem về để mà ăn uống hay là buôn bán làm ăn, mình nó vô trong đó cũng luôn mang cái lừa gạt lấy tiền của mình hết. Thì mình cứ mỗi lần mình đi vô như vậy nó lừa gạt và tiền mình cứ tiền mình không biết. Thành ra giống như người tu vậy đó, cái sự tu hành của mình đó là hiện tại bây giờ thầy nói là một bước đi tới hai ba bước đi luôn, tại vì rất là khó khăn. Mình đi tới một chút mình bị gạt, mình đi lui một chút mình cũng gạt, đi qua một chút gạt, về một chút gạt. Để quý vị thấy mình muốn cái chánh niệm của mình sẽ liên tục, chánh niệm liên tục thì quý vị sáu căn nó mở, sáu căn tự nhiên tâm biết nó tới, tâm biết nó tới lúc đầu mình thích, lát mình thích, lát mình bức xúc, tâm thân nó tới rồi tâm linh nó tới là tự nhiên mình sẽ không kinh nghiệm nữa. Có một vị hành giả thưa với thầy là con ngồi không kinh nghiệm, con thấy rằng khi mà có trí tuệ sao mà nó quá dữ quá. Thầy nói quý vị thấy không, khi mình có trí tuệ nó đúa lên một chút là bắt đầu nó nói, nó mở máy, nó nói ra cho mình thấy chánh niệm, mình tiêu luôn. Khi sẵn chờ sẵn trí tuệ trung đập âm, trung lên sức đập âm 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 đập nát cho mình tiêu tiêu ma luôn. Tôi xin chấm dứt là nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Hôm nay giờ 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 có mối đổi của mình là thành ra nãy cô kia con thành nguyên.